Thứ tư là nên tôn kính các bậc trưởng lão, các vị có kinh nghiệm tu tập. Nên tôn kính các bậc trưởng thượng, các vị có kinh nghiệm tu tập. Tất nhiên cái điều này không có nghĩa là chúng ta một mực thấy ai mà lớn tuổi trong đạo thì chúng ta cũng đều cung kính cả. Nó phải đủ hai đặc tính. Thứ nhất là gì? Pháp học phải thông. Thứ hai, pháp hành phải đức hạnh. Hai cái này nó có mặt, xứng đáng là một trưởng lão trong già lam. Và nuôi một người già trong đạo là một củ quý. Nói như thế không phải là các vị mời tôi về nuôi làm gì.
Mời ngoài ta thương bảo cần chẳng cần chưa chịu.
Củ quý là sao? Thưa đại chúng, là đời người họ sống 50 năm, 30 năm trên nhân gian. Nếu họ là người sống ở trong đạo, họ đã từng trải nghiệm chuyện tu hành, thì họ có được hai ba điều để chúng ta học. Điều thứ nhất là cái kinh nghiệm tu học của họ rất giàu. Cái điều thứ hai, đời sống họ dày hơn mình, cho nên họ biết rất là nhiều. Nơi họ là một kho tàng lịch sử. Ví dụ như người đó đã từng sống qua chiến tranh, loạn lạc, đói nghèo, rồi họ từng bị đầy đọ khổ sở nữa. Thế thì cuộc đời họ là một bài học, cả một cái kinh nghiệm sống rất là sâu sắc, đáng cho chúng ta trân quý. Nếu họ là người trong đạo, họ tu lâu nữa thì sao? Họ có đạo hạnh là một nè, có trình độ tri thức học thuật là hai nè. Thế thì mình thông minh á, thì những cái tập trung của họ 30 năm, 40 năm, 50 năm họ chia sẻ với mình, cái mình không cần phải đi ngang với cái dòng thời gian 70 năm gì cả, mình lấy ngang của họ mà xài thôi. Rất là sung sướng. Tính theo cái kinh tế thị trường, rõ ràng chúng ta lời quá chừng, có phải không? Mình đâu có đầu tư 50 năm gì đâu. Những cái thông minh của họ, những cái chắc lọc trong đời tu của họ, họ đem họ truyền đạt cho mình. Và giống như người ta phải mày mò thí nghiệm từ cái lúc mà nấu cái nồi nước, để cho nước nó sôi lên sôi xuống vậy mới chế ra được chiếc xe ì ạch. Rồi dần dần phát triển cho tới cái lúc mà cái đầu con người nó trở thành bén nhạy, nó chế được chiếc phi cơ. Thế thì mình lấy ngang cái giai đoạn những cái phát minh người ta làm phi cơ mình xài, không phải khỏe hơn à? Mình giải chi mà đi lại từ cái con đường cọc cạch của cái nồi nước sôi để đun hơi nước để làm cái động cơ nổ thế. Cũng thế, người già cái quý của họ là như thế, cái kinh nghiệm đời sống của họ, cho nên ta tôn kính người già, học hỏi những bậc trưởng thượng trong đạo, đó là điều rất là cần, và đó là điều quan trọng để hộ trì, để nhiếp hộ chánh pháp, làm cho chánh pháp trường tồn. Thứ năm là xả ly tham ái, sống xả ly tham ái. Thứ sáu là trú xứ nhàn tịnh. Và thứ bảy là an trú trong pháp, tạo thành một cái cộng đồng, tạo thành cái tập thể, cái cộng đồng đó, sinh động, tươi mát, bao dung, thánh thiện. Thật ra nếu mà có được một người tu cho giỏi, chưa cần có lòng từ bi lớn như Đức Thế Tôn, chỉ cần có những người trẻ, cái tâm bồ đề của họ trong sáng, cái niệm thiết tha tu hành của họ rất là đẹp đẽ, bừng cháy. Họ sống với nhau chừng 5 người, 3 người thôi. Họ hòa ái nè, họ thương yêu nè, họ chia sẻ sự hiểu biết nè, họ nâng đỡ nhau trong cái chuyện tu học. Thì các vị nghĩ là cái già lam nó đại phước á, Phật tử đến tự nhiên họ cảm quý vô cùng cái sinh hoạt của các thầy, các sư cô. Rồi ví như có một người tu nào họ đến là tình cờ lạc vô ở đó ăn một bữa cơm, họ chơi với chúng ta một buổi, họ cũng cảm được cái năng lượng thanh bình, tươi mát, yên vui ở trong cái đạo tràng đó. Và cái hạnh phúc của đời sống này, của một tổ chức như thế này, thì nó nuôi dưỡng vô cùng những người đến với họ, tiếp cận với họ. Và khả năng tuyệt vời đó là nó bảo trì, nó nuôi dưỡng, nó nhiếp hộ được chánh pháp của Đức Thế Tôn. Chánh pháp của Phật còn tồn tại tới hôm nay là nhờ những cái tập thể này. Và khi chúng ta thực tập một ít của những cái điều nhiếp hộ chánh pháp này, thì chắc chắn một điều là cái phẩm chất của người tu chúng ta không cần làm gì cả mà tự nó đã cao vời vợi rồi, nó đã tuyệt vời rồi. Đó là điều đầu mình chia sẻ để các vị thấy tự thân của giới pháp, tự thân của cái con đường học tập và hành trì giới, nó có khả năng gần gũi nhất là nó làm nên phẩm chất của người tu chúng ta. Và ngoài cái phần thứ nhất mình chia sẻ để nó làm nên phẩm chất người tu, như chúng ta vừa biết, nó có cái đặc tính là hướng ngoại. Thứ nhất là đặc tính hướng ngoại đi. Những điều mình chia sẻ nó mang cái tính hướng ngoại. Cái thứ hai là cái đặc tính hướng nội của nó là thế này. Cái phẩm chất bên trong, cái lợi ích tự thân của nó, cái điều này rất là quan trọng, là nó làm cho đời sống tu hành của chúng ta, điều thứ nhất là dễ đi vào đời sống độc cư, độc cư thiền tịnh. Mình mà học thông thạo hành trì giới pháp một cách cẩn mật, tự thân của cái sự tu tập này nó đủ sức làm cho cái năng lượng đời sống của mình nó rất là yên bình, tự mình có một cái niềm vui nhẹ bền bỉ thầm lặng bên trong. Và nếu có một cái niềm vui rất nhẹ, rất bền bỉ và thầm lặng bên trong, thì tự thân đời sống của vị thầy đó, dù sống giữa chợ búa phố phường, giữa ngàn vạn người đông đảo, vẫn thấy mình là người đang an trú trong cái trạng thái của tịnh lạc, của yên bình. Cho nên không cứ gì mình phải đi vào rừng vào núi, mà tự thân mình ở ngay giữa lòng phố chợ, mình vẫn độc cư thiền tịnh. Và khi mình thực tập giỏi giới pháp, thiện hạnh của mình đủ đầy, tâm của mình nó tràn đầy chánh niệm, tức khắc là mình an trú trong cái độc cư thiền tịnh này giữa lòng đại chúng rất là dễ. Đó là yếu tố thứ nhất, nó giúp cho tự thân chúng ta. Thứ hai là mình cũng dễ sống hành viễn ly nữa. Viễn ly không có nghĩa là mình chạy trốn ai cả. Viễn ly có nghĩa là những cái điều kiện như danh lợi vật chất vân vân, nó đến với mình nó không có dính được, nó tự rơi rụng thôi, gọi là viễn ly. Cái thứ ba là có được giải thoát và trí tuệ. Cái thứ tư là chúng ta có được cái tâm từ ái rất là tự nhiên. Cái lòng yêu thương của mình tự nhiên nó mở rộng rất là dễ dàng. Và khi cái tâm từ ái có mặt thì ta cũng phát sinh ra được cái Bồ Tát hạnh. Mình nhìn thấy nỗi khổ của người, khởi lòng phát ẩn. Và khi từ ái và tâm Bồ Tát mình phát sinh thì mình có thể mở ra ngàn vạn cái cánh cửa để lợi sinh. Nói một lời, làm một việc, suy nghĩ một điều, vân vân, tất cả nó đều tuôn chảy ra từ cái tâm yêu thương từ ái, muốn giúp người, muốn lấy bớt nỗi khổ niềm đau của con người. Đó là phẩm chất người tu chúng ta nhìn ở cái chiều hướng đi vào. Còn phần trên mình chia sẻ đó là nhìn ở cái chiều hướng đi ra. Hai điều này nó có mặt khi chúng ta quyết lòng học và thực tập giới pháp của Đức Thế Tôn chế tác. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ, dạy người đổi cát thói khờ xưa kia, đàn giảng giới chưa hề nương dựa, nghĩa thượng thừa khó lửa khó phân. Thưa, cái điều thứ hai mình chia sẻ trong sự cần thiết của giới học đối với người xuất gia là điều này. Đó là cái khả năng của giới nó sẽ xây dựng được tăng đoàn và kéo dài thọ mạng của đạo Phật. Trong Di Giáo Kinh, Đức Phật có một câu đó là sau khi ta niết bàn rồi, các ông hãy lấy giới làm đạo sư của các ông. Đó là điều Đức Thế Tôn dạy rất là rõ ràng từ ngày xưa rồi. Nó có ba điều trong cái vấn đề này mình chia sẻ. Thứ hai là xây dựng tăng đoàn kéo dài thọ mạng của đạo Phật. Thứ ba là giúp người vượt thoát phiền não và tử sinh. Thưa đại chúng, là nếu một cá nhân mà thọ trì giới học cho vững vàng thì tự thân của một cá nhân đó là một thành viên rất là thanh tịnh, rất là hòa ái, rất là dễ thương. Và chưa là bậc thánh nhưng mà tự thân của vị đó tỏ ra cái hương của đức hạnh sáng chói rồi. Và mình thử nghĩ là nếu 10 cá nhân tập trung một nơi như thế thì đạo tràng đó sẽ chói sáng. Cho nên cái yếu tố thứ nhất là nó xây dựng được đoàn thể thanh tịnh, vững chãi và an lạc. Mình thử hình dung thế này thì biết ngay à. Ví dụ như chúng ta đến với nhau là những người rất khác biệt về về đời sống, về môi trường sống bên ngoài. Chúng ta cũng không phải là anh em ruột thịt gì nhau. Thế mà nếu không có giới pháp của Đức Thế Tôn chế tác, vậy chúng ta có thể sống quải được với nhau thì các vị thử nghĩ coi là cái già lam kia, cái tự viện kia nó sẽ xào xáo đến chừng nào. Ở mức độ cạn nó là như thế. Mức độ sâu hơn, nếu một tập thể tăng già đó mà không có tu học cho đàng hoàng, không có giữ gìn giới pháp và không có phát triển được đời sống tâm linh, thế thì càng về lâu hay là tự viện nó càng phát triển thì cái điều tất nhiên nó phát sinh đó là cái tính chất tranh đoạt, làm tổn thương nhau, hạ bệ nhau, nó có mặt ở trong cái già lam tự viện nó ngay. Cái chùa nào mà giàu có là một đại họa nếu tăng chúng đó không tu. Còn nếu tập thể tăng già đó mà tu hành rất là tốt, giới học rất là trang nghiêm, và họ là những người tâm bồ đề rất là vững mạnh, được nuôi dưỡng trong cái môi trường tu học tốt, thế thì chùa đó mà càng giàu càng có lợi cho bao nhiêu người. Họ làm được bao nhiêu việc xây dựng già lam, nuôi dưỡng thế hệ trẻ, đào tạo người kế thừa và làm bao nhiêu công ích cho xã hội. Thế nên cái nền tảng căn bản đó là giới pháp của Đức Thế Tôn xây dựng được một cái đoàn thể thanh tịnh vững chãi. Và hai cái này nó có mặt thì cái yếu tố an lạc này nó cũng có mặt. Cái niềm hạnh phúc nó có mặt trong già lam tự viện thì nó mời gọi cái niềm tin Phật tử tín đồ đến với ta thôi à. Tự nhiên là nó chói sáng hương thơm đức hạnh, tự nhiên là mọi người đều quy kính về già lam tự viện đó, về đoàn thể đó. Và tăng đoàn có mặt cho tới hôm nay 26 thế kỷ đi qua, nó cũng nhờ vào cái tinh thần này xây dựng căn bản để nó đạo Phật còn tồn tại. Đó là yếu tố thứ nhất mà các vị nên ghi nhận. Cái thứ hai là nó nuôi dưỡng thọ mạng lâu dài cho đoàn thể. Cái đoàn thể nào mà họ hợp với nhau lại để họ làm ăn mà họ không tuân thủ cái quy chế của đoàn thể nó ban hành, mỗi một anh nhân viên vô thì ảnh rình rình coi ông chủ mà đi đâu vắng là ảnh lượm của anh bỏ túi đem về, không có tôn trọng tài sản chung nè, không có cái tinh thần trách nhiệm chung với đoàn thể đó thì chắc chắn là ba bữa là rã hùng. Và cái cơ sở đó, cái xí nghiệp đó, cái tổ chức đó tan nát. Và từ cái điều đó mà nhìn lại, thưa các vị, giới pháp của Phật ngoài cái công năng xây dựng cá nhân, cái đặc tính của nó là xây dựng và nuôi dưỡng được cái thọ mạng lâu dài cho tăng già. Tăng già được nuôi dưỡng, kế thừa, bền bỉ. Thì cái điềm triệu kiết tường nó có mặt đó là đạo Phật càng ngày càng sáng hơn. Cho tới hôm nay, đạo Phật còn có mặt trên những cái vùng đất châu Á, châu Mỹ này là do nhờ cái tinh thần giới học của người xưa đã được truyền đời qua từ thế hệ tổ sư cho tới các vị thầy cho tới chúng ta. Đó là điều thứ hai trong những yếu tố xây dựng tăng đoàn và nói lên sự cần thiết của giới học đối với người tu. Cái thứ ba mình vừa chia sẻ hôm hồi sáng đó là nó làm được cái nền đức trị cho xã hội, nó cống hiến được cho luân lý đạo đức của xã hội. Một cái ví dụ giản dị thế này thì các vị thấy là nó cống hiến nè. Ví dụ như cái nhu cầu xã hội, đó là cái nhu yếu con người của xã hội hiện tại là làm thế nào để có được cái đời sống hạnh phúc. Ngay trên cái đất nước này mình có điều kiện về vật chất nè, mình có nhà nè, mình có xe nè, mình có công ăn việc làm nè, nhưng mà vẫn bất hạnh. Tại vì người chồng, tại vì người vợ, mình không thể tin tưởng được. Đời sống gia đình nó rất là lủng củng, cái niềm tin của nhau nó không còn nữa, nó rất là bất hạnh. Và họ dù có ngồi trên đống tiền, họ vẫn cảm thấy lòng họ như lửa đốt. Đó là điều rất là rõ ràng thôi. Và các vị gặp một số Phật tử họ giàu có và có máu mặt ở trên cái vùng đất này. Họ là bác sĩ, con cái của họ thành công thành danh nhưng mà họ vẫn rất là khổ não. Tại vì ngay đời sống bản thân họ rất bất hạnh trong đời sống gia đình. Ông chồng không có thủy chung hoặc bà vợ không có thủy chung. Trong khi đó thì mình chỉ cần nhìn vào năm giới của Đức Phật chế về giới thứ ba thôi, là những người đệ tử Đức Thế Tôn phải trung trinh, đời sống gia đình phải đặc biệt là có lòng tin lẫn nhau, và nhất là một vợ một chồng thôi, không có quan hệ với những người không phải hôn phối của mình. Thì chỉ cần một điều nhỏ thế này Phật tử mà giữ gìn được thì điều thứ nhất là nó cống hiến cho đời sống gia đình của họ rất là hạnh phúc. Cái thứ hai nó kéo dài hơn là một gia đình mà có hạnh phúc thì con cái họ được nhờ cái năng lượng hạnh phúc đó, nó trưởng thành trong môi trường đó, rồi nó sẽ học hành đến nơi đến chốn, nó ra đời tâm thức nó không bị tổn thương, không bị tật bệnh. Cho nên cái sự mở rộng lòng của nó, tấm tình của nó sẽ rất là đẹp đẽ khi nó làm ông giám đốc hoặc nó làm một nhân viên. Rồi đẹp đẽ hơn nữa là nó sẽ mang cái quà tặng hạnh phúc của nó tặng cho thế hệ cháu của ta, người thân của ta, vân vân. Nó kéo dài theo cái hệ nhân quả như thế. Thế thì mình có thể nhìn thế này, chỉ một giới rất nhỏ trong ngàn vạn điều Đức Thế Tôn chế tác đủ để đóng góp cho xã hội có hạnh phúc, con người có sự bình yên. Và mình thử hình dung là nếu 100 gia đình đều tuân thủ giới pháp Đức Thế Tôn chế như thế thì tạo thành một cái xã hội hòa ái, yêu thương, tin cậy lẫn nhau. Cho nên cái yếu tố thứ ba đó là nó cống hiến được cái luân lý đạo đức xã hội, hay nói một cách rộng hơn đó là cống hiến được hạnh phúc, an lạc, hòa bình, niềm vui cho xã hội. Không phải nơi đất này mà bất cứ nơi nào trên hành tinh này, dù nghèo đói vẫn còn, nhưng mà nếu người nơi vùng đó, nơi quốc gia đó, nơi địa vực đó giữ gìn pháp chế của Phật dạy, tuân thủ năm giới thôi, thì đủ để đem đến cái hòa bình, an lạc, thịnh vượng, hạnh phúc cho quốc gia đó. Đó là yếu tố thứ ba chúng ta nói về sự cần thiết của giới học đối với người xuất gia. Rồi chúng ta đi lan qua rất là nhiều lĩnh vực như lĩnh vực xã hội để thấy cái lợi ích lớn của nó là như vậy.